Anasi vị thần lừa gạt từ dân tộc Ashanti vùng Tây Phi. Trước. Đánh giá, 5, 0 phiếu. Anasi vị thần lừa gạt từ dân tộc Ashanti vùng Tây Phi. Anasi là vị thần lừa gạt bắt nguồn từ dân tộc Ashanti vùng Tây Phi, nay sống tại nước Ghana. Ông mang hình dáng của loài nhện. Đối với dân tộc Ashanti thì Anasi không đơn giản chỉ là vị thần lừa gạt. Họ còn coi ông là vị thần tạo ra con người và đã thuyết phục Miam, vị thần tối cao của người Ashanti, đem mưa và màn đêm đến với đời sống con người. Tương truyền, thuở xa xưa, mọi câu chuyện đều nằm trong tay của Niam, vị thần của bầu trời. Anasi bèn đến hỏi xin những câu chuyện của Niam. Niam yêu cầu Anasi phải mang về cho ông con mãng xà Onini, con báo Osebo, và ông bò vẽ Mobo. Đầu tiên, Anasi mang một khúc gỗ đến chỗ mãng xà Onini. Vị thần bảo với Onini rằng ông không biết khúc gỗ này hay nó dài hơn. Onini cảm thấy bực bội, bèn nằm đo với cây gỗ của Anasi. Nhưng do con mãng xà liên tục uốn éo nên Anasi bèn bảo nó để ông trói nó vào khúc gỗ để đo cho dễ. Và Onini đồng ý, thế là Anasi bắt được con mãng xà. Sau đó, Anasi đào một cái hố sâu, lấp lá lên, dụ báo Osebo ngã xuống. Rồi Anasi mang đến một cái lưới, bảo con báo chui vào đó để ông kéo lên. Thế là bắt được con thứ hai. Cuối cùng, Anasi mang một bầu nước và một cái lá chuối đến chỗ tổ đang xây của ông Mobo. Anasi đổ nước vào tổ ông, rưới một ít nước lên người rồi cầm lá che như thể trời đang mưa. Rồi ông bảo ông bò vẽ hãy trốn mưa bằng cách chui vào trong cái bầu nước, lúc này đã rỗng, của mình. Rồi Anasi nuốt bình lại. Đem cả ba con vật về cho Niam, Anasi được trao cho toàn bộ các câu chuyện và trở thành vị thần của những câu chuyện. Có một câu chuyện thú vị về Anasi. Chuyện kể rằng thần Anasi được thần mặt trời ban tặng cho rất nhiều kiến thức. Anasi keo kiệt và không muốn chia sẻ tri thức cho bất cứ ai, vì thế thần đã giấu tất cả sự hiểu biết của mình vào một cái nồi rồi vác nó lên ngọn cây cao nhất. Vừa phải vác một cái nồi to vừa phải trèo cây khá là khó khăn cho dù thần Anasi có đến 8 cái chân nhện. Đang hì hục leo thì cô con gái của thần Anasi nhìn thấy cha mình như vậy, cất tiếng nói, cha ơi, tại sao cha không buộc cái nồi vào sau lưng mình, như vậy cha sẽ leo lên cây dễ dàng hơn. Anasi nghe con gái nói thế thì thấy là phải lắm, nhưng thần chợt tức giận vì mang tiếng là kẻ cầm cả một nồi tri thức, vậy mà một phương án đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Anasi vứt cái nồi tri thức của mình xuống đất, nó vỡ tan và tri thức trong nồi bắn tung tóe khắp thế giới. Chính nhờ có vậy mà con người chúng ta sau này mới có được hiểu biết và sự khôn ngoan, nhưng chẳng ai là có được đầy đủ cả, người biết điều này lại không biết điều khác. Sau đó, Anasi đi theo những đoàn người nô lệ được buông sang châu Mỹ và trở thành một hình tượng lừa gạt còn tinh quái hơn bản gốc ở lục địa quê hương với tên gọi khác như Onanasi, Anansi. Đối với các nô lệ bị bắt qua Đại Tây Dương, Anasi còn là biểu tượng cho sự kháng cự và khao khát tự do của những nô lệ. Họ thầm gọi tên Anasi và cầu mong ông truyền cho sức mạnh trong những giờ phút hiểm nguy, đấu tranh với sự áp bức. Ở vùng biển Caribbean có những câu chuyện về Anasi lừa hổ bị đánh, lừa hổ mất bi, lừa vợ ăn ngô rất nổi tiếng. Quái thú Noawa ở Đông Phi. Noawa, hay còn gọi là Nunda, là một con quái thú xuất hiện trong những câu chuyện cổ vùng Đông Phi. Tên của nó có nghĩa là kẻ quái dị. Noawa được miêu tả là một con thú họ mèo, to hơn cả sư tử và nhanh hơn báo. Nó có bộ lông đen xám, xen kẽ những vằn đậm hơn. Nó lẩn khuất trong rừng rậm, tấn công mọi kẻ dám bước vào địa bàn của mình. Tuy không có năng lực siêu nhiên như mấy con quái thú thần thoại khác, nhưng chỉ hàm răng khủng khiếp và bộ vuốt sắc bén là quá đủ để nó reo rắc nổi kinh hoàng. Nó còn có khả năng di chuyển không tạo ra một chút âm thanh. Nó thường xuyên áp sát vào các làng bản, chén thịt gia súc và cả thịt người. Câu chuyện về Noawa từng một thời nổi tiếng đến mức các nhà sinh vật học từ châu Âu đến với lục địa đen còn liệt Noawa vào danh sách các loại động vật đặc hữu. Rất nhiều nhà thám hiểm được cử đi để bắt cho bằng được một con Noawa. Nhưng hầu hết những thợ săn kim nhà thám hiểm này đều bỏ cuộc khi biết đến danh tiếng con quái vật này. Số ít còn lại cũng hầu như không đạt được kết quả trong tìm kiếm. Một số không nhỏ đã không bao giờ quay lại. Nhưng giờ đây, câu chuyện của nó đang dần bị lãng quên. Tuy chưa đến mức quá nguy cấp, nhưng Noawa cũng cần được bảo tồn. Thần bầu trời Niam và nữ thần đất mẹ Aseia. Niam là nam thần bầu trời của dân tộc Ashanti, gắn liền với sự tích Anansi lấy được mọi câu chuyện trên thế giới. Vợ của Niam là nữ thần đất mẹ Aseia, họ có hai người con là Bi và Tano. Aseia cũng là mẹ của thần lừa gạt Anansi, nhưng không rõ Anansi có phải con của Niam hay không. Niam sở hữu mọi câu chuyện trên đời và gả nhận Anansi muốn xin chúng. Niam đòi dâng lễ vật bao gồm con trăng khổng lồ Onini, con báo hung tợn Osebo và con ong bắp cày Mobo. Nghe sơ qua thì không tưởng với chú nhện nhỏ bé Anansi, chẳng khác nào lễ vật hùng vương đòi thủy tinh. Nhưng với gã nhện thì có trí khôn là làm được hết. Anansi đến gặp trăng, thắc mắc rằng trăng có thật sự dài hơn cây cọ như lời đồn thổi. Trăng Onini nghe thấy, liền ướm thử với cây cọ đổ cho gã xem, nhưng do gã loằng ngoằng khó ướm quá, nên trăng lại đồng ý cho Anansi trói hắn vào cây cọ. Thế là Anansi bắt được trăng cho Niam. Anansi lại đào bẫy cho báo Osebo rơi lọt hố. Anansi đến và đề nghị giúp báo thoát ra bằng cách quấn tơ nhện quanh báo để kéo lên. Báo đồng ý, thế là Anansi quấn tơ nhện quanh báo rồi cứ thế xách lên trời nộp cho Niam. Anansi lại đục thủng một quả bầu, rồi lấy lá chuối thủng đựng đầy nước che bên trên tổ ong bắp cày, khiến nước rơi xuống tổ, gã kêu lên, mưa rồi. Mưa rồi. Ong bắp cày Mobo bay ra, Anansi liền báo rằng có đại hồng thủy sắp tới, mau mau chui vào quả bầu mà trốn. Ong bay vào, và Anansi đậy kín quả bầu lại đem nộp cho Niam. Thế là lễ vật hoàn thành, Niam buộc lòng ban cho Anansi những câu chuyện đem xuống kể cho loài người, và thế là Anansi được phong là vị thần của những câu chuyện. Chợt nhận ra tựa đề là Niam, nhưng ông chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện về Anansi. Maulisa mặt trời và mặt trăng của dân tộc Phon. Mau là nữ thần tối cao của thần thoại dân tộc Phon, một dân tộc lớn ở Tây Phi, nay sống tại các nước Benin, Nigeria và Togo. Có vùng nói Mau là nữ thần mặt trăng, còn người chồng của bà là Lisa, nam thần mặt trời, họ là con sinh đôi của nữ thần nguyên thủy Nana Bukulu. Tuy nhiên cũng có vùng ghép hai người làm một, là bản thể vô tính Maulisa, đại diện cho cả mặt trời và mặt trăng. Ban đầu, Mau sinh ra rất rất nhiều thần, quá nhiều đến nỗi bà không nhớ hết tên, đành chia thần thành các nhóm. Nhóm thần đất, đứng đầu là người con cả Gia Yoji, nhóm thần sét, đứng đầu là người con thứ Sopo, nhóm thần biển, đứng đầu là người con thứ ba Ác. Bà lại tạo ra loài người từ đất sét. Sau đó bà tạo ra mặt đất và nhào nặn nên các sinh vật sống trong trái đất. Bà cưỡi trên đầu con rắn vũ trụ Edohel để tạo nên địa hình trái đất, con rắn đi đến đâu thì sông suối núi đồi tạo ra đến đó. Khi nghỉ ngơi, đống phân rắn thải ra tạo nên những ngọn núi khổng lồ chứa đầy khoáng sản quý hiếm trong bụng rắn chui ra. Trong quá trình ấy, họ đã tạo ra A, một con khỉ khéo tay. Thế là họ bèn cho A phụ giúp việc tạo ra sự sống. A lấy đó làm kiêu ngạo, thách thức cả thần thánh, và tuyên truyền cho các sự sống rằng hắn là vị thần tối cao đã tạo nên sự sống. Để chứng minh, hắn bèn nặng ra một con người, nhưng không thành. A sau đó bị Maulisa trừng phạt bằng cái chết. Lúc này nước biển dâng cao, bà đề nghị con rắn Edohel quấn vòng quanh trái đất để giữ cho mặt đất khỏi chìm trong nước biển. Con rắn quấn quanh đó và ngủ yên, nhưng mỗi khi nó trở mình, mặt đất lại rung chuyển và tạo ra động đất. Nana Buluku, mẹ của tất cả các vị thần. Mặc dù các dân tộc Ashanti, Igbo, Fon và Yoruba vùng Tây Phi có những vị thần rất khác nhau, nhưng thú vị là họ lại cùng chung một nữ thần tổ tiên của tất cả. Nana Buluku là vị nữ thần khởi nguồn, mẹ của tất cả các vị thần. Người Ashanti cho rằng bà là mẹ của Niam, người Fon kể bà là mẹ của anh em sinh đôi nữ thần mặt trăng Mau và nam thần mặt trời Lisa, người tạo ra vũ trụ. Theo dòng người nô lệ sang châu Mỹ, bà cũng được tôn thờ ở Tân Lục Địa dưới hình ảnh một vị nữ thần rất già hơn cả vũ trụ. Thần công lý Amadioa ở Tây Phi. Amadioa là nam thần của công lý, bầu trời và sấm sét trong thần thoại dân tộc Igbo ở Tây Phi. Ông cũng cai quản sự chuyển động của mặt trời. Amadioa chính là chồng của nữ thần đất mẹ Ala. Tương tự như Ala, ông cũng chống lại những tội ác và hủ tục, và tương truyền sẽ trừng phạt những kẻ phạm tội bằng một đòn sấm sét, để lại vết đen trên trán hoặc sai ông tới đốt chết. Kẻ phạm tội có thể làm lễ xá tội trước mặt thần Amadioa, nhưng chi phí rất đắt. Lời nguyền mà vị thần giáng lên họ có thể được chuyển qua cho một con dê sống. Bên cạnh công lý, Amadioa cũng là một vị thần của tình yêu, hòa bình, và được người dân cầu nguyện để có mùa màng bội thu, ban phúc cho trẻ em trong nhà và lòng nhân từ. Amadeo A cũng được coi là một vị thần sáng tạo. Có truyền thuyết cho rằng, con người được tạo ra khi thần ném một tia sét xuống để tấn công một cây bông lụa, nó tách ra và một người đàn ông và một người phụ nữ đầu tiên sinh ra từ đó. Amadeo A là chồng của nữ thần mẹ trái đất Ani. Trong một số truyền thuyết của Igbo, cặp đôi này được cho là Alusi đầu tiên được tạo ra bởi Chugu. Amadeo A thường được miêu tả là một người đàn ông có làn da trắng, là một người đàn ông có khí chất lạnh lùng, là người bảo trợ của Igbo da sáng và những người có đẳng cấp. Trong thực tế, Amadeo A không có hình dạng nào. Trong khi Ani được coi là nhà lập pháp của xã hội Igbo, được biết đến với tên Odinani, Amadeo A là người thực thi và bảo vệ luật pháp. Ala, nữ thần tối cao của dân tộc Igbo. Ala là vị nữ thần tối cao của dân tộc Igbo, một dân tộc lớn của Tây Phi sống tại miền nam Nigeria. Bà là nữ thần đất, nữ thần của sự phì nhiêu, tuổi thọ và những tổ tiên đã khuất đang sống trong tử cung của bà. Bà đứng đầu trong các vị thần Igbo, là người giữ trật tự, công lý, chống lại tội ác giết người, trộm cắp, loạn luân, ăn thịt động vật đang mang thai và hủ tục lạc hậu. Tất cả những người Igbo phạm các tội trên nếu không cầu xin bà tha thứ sẽ không được chôn cất theo nghi lễ. Loài trăng là sứ giả của Allah, do vậy đối với người Xia, giết trăng là tội ác. Quái vật Katobes trong thần thoại Ethiopia. Katobes là một con quái vật ra đời từ thần thoại Ethiopia, phong phanh còn liên quan tới thần thoại Hy Lạp. Nó được cho là có mình của một con trâu, có đầu của lợn rừng, lưng có vảy bảo vệ của tất cả các loài thú. Con này có một đặc điểm là luôn cúi đầu, có lẽ vì đầu quá nặng chăng? Katobes đang dần bị đánh đồng với linh dương đầu bò, nhưng mình nghĩ là hai con không giống nhau đâu. Gaius Plinius Secundus, Pliny lớn, mô tả Katobes là sinh vật chậm chạp với cái đầu nặng nề, có kích cỡ trung trung chứ không cỡ đại. Mắt nó, giống như Basilic, Basilic là con gì thì mình giới thiệu sau, có thể hóa đá đối phương. Điều này gần như bù trừ cho cái đầu nặng chịch của nó. Claudius Aliensis thì lại mô tả kỹ càng, chi tiết hơn, rằng Katobes là động vật ăn cỏ cỡ trung, cỡ chỉ bằng con bò nhà, có chiếc bờm hẹp rất nặng, đôi mắt đỏ ngầu, đôi mày rậm, có vảy trên lưng. Đầu nó quá nặng để nó có thể nhìn lên trên. Tuy nhiên con này không thể hóa đá người khác, mà có một hơi thở cực độc, lý giải hay nhất là vì nó hay ăn cây cỏ có độc. Vài cuốn khác còn ghi may là nó nhìn xuống đất, chứ nếu ngẩng đầu lên thì nhân loại tuyệt diệt. Có chỗ lại ghi nó có thân của một con trâu đen, cổ uốn éo, lỏng lẻo như ruột và đầu được treo lủng lẳng trên không. Chưa kể lông còn phủ kín mặt, chân tay của nó. Tóm lại, Katobes được cho là có cơ thể của một con trâu mũi. Đầu của nó luôn luôn hướng xuống dưới do trọng lượng lớn của nó. Cái nhìn hay hơi thở của nó có thể biến con người thành đá, hoặc giết chết họ. Các Katobes thường được cho là dựa trên các cuộc gặp gỡ ngoài đời thực với linh dương đầu bò, do đó một số từ điển nói rằng từ này đồng nghĩa với Gu. Nó cũng được biết đến như là một phiên bản châu Phi của Gorgon. Sundia Keita, vua sư tử Mali. Sundia Keita là vị vua khai quốc của Mali, với danh hiệu vua sư tử, vua của những vị vua. Câu chuyện bắt đầu với cha của Sundia, Magan Konfata, tù trưởng một bộ tộc nhỏ trong vùng ảnh hưởng của đế quốc Ghana. Vị tù trưởng này nhận được một lời tiên tri, rằng ông sẽ sinh ra một người anh hùng, một vị vua sẽ xây dựng nên một cường quốc. Tuy nhiên để thực hiện lời tiên tri, Magan phải kết hôn với Solong Kenju, tức ngưu nữ. Bà có tên như vậy vì mang một dáng vẻ vô cùng xấu xí, với mắt lồi, trán dô, da sạm, lại còn có một cái bướu trên lưng. Bà này bị ép gả cho người khác để gán nợ, nhưng chủ nợ nhìn thấy dung nhan thì lập tức đánh bài chuồng. Nhưng vì tương lai cho vương quốc, Magan sẵn sàng hy sinh. Và vị vua tương lai của chúng ta đã được sinh thành. Tuy nhiên, ông lại có ngoại hình chịu ảnh hưởng kha khá từ bà mẹ, nên khó có thể coi là một đứa trẻ kháu khỉnh. Thậm chí, chân ông còn bị dị tật, khiến việc đi lại thôi đã khó khăn. Năm Sundia 7 tuổi, Magan qua đời, vị trí tộc trưởng truyền cho Dakaran Tuman, con của Magan với người vợ trước. Ngay khi lên ngôi Dakaran đã đối xử vô cùng tàn tệ với hai mẹ con Sundia. Họ buộc họ phải trốn sang bộ tộc Mema láng giềng. Chuyến hành trình vất vả đã thử thách bản lĩnh của vị vua tương lai, và ông đã tự đứng được trên đôi chân của mình. Chẳng bao lâu sau, Sundia trở thành một chiến binh mạnh mẽ và xuất chúng, một người anh hùng tên tuổi lẫy lừng. Và trong thời điểm đấy, một tên bạo chúa xuất hiện, Sao Mô Can. Hắn và đội quân thiện chiến của mình đã chinh phục vô vàn vùng đất, tàn sát vô số mạng người. Và giờ hắn tấn công vào bộ tộc khi xưa của Sundia. Tộc trưởng hiện tại, Dakaran, hoàn toàn bất lực trước cuộc tấn công của Sao Mô và chuẩn bị đầu hàng. Nhưng vào thời khắc nguy nan ấy, người anh hùng đã trở về chiến đấu cho đồng bào mình. Sundia đã tập hợp thành công một liên quân của các bộ tộc xung quanh, tấn công Sao Mô để giải vây. Những chiến binh của bộ tộc cũng đồng loạt hưởng ứng theo Sundia. Và cuối cùng, trong cuộc chiến tay đôi, Sundia đã giết được Sao Mô, đường đường chính chính trở thành vị vua của toàn bộ vùng đất mà tên kia đã chinh phục được. Đây chính là cơ sở để Sundia xây dựng đế chế Mali hùng mạnh. Mbaba Moana Wasesa, nữ thần của mùa màng. Mbaba Moana Wasesa là nữ thần của mùa màng, mưa thuận gió hòa, cầu vồng và bia rất được trọng vọng của dân tộc Zulu ở Nam Phi. Bà dạy người dân trồng trọt, dạy họ làm bia. Bà sống trên những đám mây, trên một căn chòi làm từ ánh sáng cầu vồng. Bà ban mưa đến cho thế gian nên dân chúng rất yêu thương và chào đón bà. Bà là con gái của thần bầu trời Umvenkikan. Truyền thuyết kể rằng bà muốn tìm chồng, nhưng lại khước từ tất cả các vị thần linh khác mà đem lòng yêu một người trần mắt thịt. Bà thử thách anh ta khi cải trang thành một bà lão xấu xí, đi cùng một cô dâu xinh đẹp. Nhưng điều đó không đánh lừa được chàng trai, anh ta nhận ra bà ngay lập tức, và họ cùng nhau sống hạnh phúc trên ngôi nhà cầu vồng. Unkunkun, vị thần tối cao của dân tộc Zulu. Unkunkun là vị thần tối cao của dân tộc Zulu, cũng là một tộc người lớn ở Nam Phi. Ông sinh ra từ đầm lầy, tạo ra mọi sinh vật và con người. Ông được coi là cha mẹ của tất cả người Zulu. Ông dạy người Zulu cách săn bắt hái lượm, cách tạo ra lửa và cách trồng trọt. Ông sai một con kỳ nhông đến báo cho loài người rằng họ sẽ bất tử. Nhưng nó đi quá lề mề khiến Unkunkun mất kiên nhẫn, liền sai con thằn lằn tới báo cho loài người là cái chết sẽ tìm đến họ. Kỳ nhông chưa kịp đến nơi thì thằn lằn đã đến trước, và thế là loài người đều phải chết khi đến tuổi. Với sự xuất hiện của các nhà truyền giáo Kitô giáo, Unkunkun trở thành tên của đấng tối cao Kitô giáo. Đối với người Kitô giáo, tên đơn giản có nghĩa là Thiên Chúa. Các tên khác bao gồm Umdali, Kritator, Umvenkin, trước mọi thứ, tương tự như Umvenkikan trong ngôn ngữ Isichosa. Nữ thần sông ngòi Malambo. Malambo là nữ thần sông ngòi của dân tộc Zulu ở Nam Phi, tên bà có nghĩa là mẹ của những dòng sông. Bà mang hình hài của một con rắn, nhưng cũng thường xuất hiện dưới hình dạng một con cá sấu. Bà hay dìm chết con người, hoặc dâng lũ lên mọi miền quê. Người ta sợ Malambo, và đồn rằng nếu bắt được Malambo, tức con cá sấu, rồi thả nó đi thì bà sẽ đem lại thịnh vượng cho họ. Bà đôi khi cũng đột nhập vào các gia đình để quyến rũ đàn ông, và một khi quyến rũ được ai, một người đàn ông trong gia đình sẽ lăn ra chết. Vị thần nôn ra thế giới Bumba. Ở vùng Trung Phi, họ lưu truyền về một vị thần sáng tạo tên là Bumba. Và ông ta đã nôn ra thế giới. Thuở ban sơ, chỉ có mình Bumba trôi nổi giữa chốn bóng đêm mịt mù. Ông là một vị thần khổng lồ, vô cùng khổng lồ, với một cái bụng vĩ đại. Những làn gió của đêm đen thổi ông bay đi trong không gian vô tận. Cho đến một ngày kia, vì một lý do quái dị gì đó không ai biết, ông cảm thấy đau bụng dữ dội và bắt đầu phun mọi thứ ra. Mọi thứ ở đây là theo đúng nghĩa đen luôn ấy. Ông phun ra cả trái đất, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, cứ như Big Bang ấy. Ông phun ra mây, ra nước, ra núi non, ra cây cỏ. Tiếp đó, đến lượt chín loài sinh vật sống được vị thần này phun ra, bao gồm Coi Bumba, báo đốm, Ponga Bumba, đại bàng, Ganda Bumba, cá sấu, Io Bumba, loài cá, Kono Bumba, con rùa, Ses Bumba, báo đen, Niani Bumba, con diệt trắng, một con bọ hung và một con dê tên Budi, những con vật này thành tổ tiên của các loài khác. Sau khi phun ra nguyên cái sở thú như trên, Bumba phun nốt lượt cuối cùng ra hai con người nam và nữ đầu tiên. Để vinh danh Bumba, một trong những con người đầu tiên, Nioni Ngana, đã luyện thành nội công, nôn ra được loại kiến trắng, nhưng sau đó đã chết do quá sức. Loài kiến đào huyệt chôn cất cho Ngana và đào xới đất đai dễ đất tơi xốp cho con người canh tác. Về sau, Bumba vẫn tiếp tục đi lại trên thế giới và giúp đỡ con người dù không nôn ra cái gì nữa. Ác giờ, truyền thuyết ma cà rồng của châu Phi. Ác giờ là một loại quái vật trong truyền thuyết vùng Ghana, hút máu người như ma cà rồng. Thông thường chúng xuất hiện dưới hình dạng con đom đóm, xuất hiện về đêm, bay qua các khe cửa và hút máu nạn nhân khi họ đang say giấc. Ác giờ cũng có thể chuyển sang dạng người, và ở dạng này chúng còn nguy hiểm hơn. Ác giờ có thể chiếm hữu thân xác của người gần đó. Khi chiếm hữu thân xác vật chủ, ác giờ có thể sử dụng ma thuật, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực lên sức sống của tất cả mọi người xung quanh. Ác giờ có thể bị bẫy bằng nước dừa và dầu cọ. Nếu giam giữ đúng cách thì sau một thời gian không hút máu, ác giờ sẽ yếu dần và chết. Nữ thần 16 mắt Gabadu. Gabadu là nữ thần của thần thoại Dahomey, con gái đầu tiên của cặp thần mặt trời, mặt trăng Maulisa. Gabadu có đến 16 con mắt và có thể nhìn qua mọi không gian và thậm chí là cả thời gian. Nữ thần ngồi trên một ngọn cây cọ thần, vừa quan sát cả thế gian. Mỗi buổi sáng, khi thức giấc, thì Gabadu không thể tự mình mở mắt. Cho đến khi cậu em trai lớp 3 trèo lên ngọn cây giúp cô mở mắt. Cậu hỏi chị mình xem cô muốn mở cặp mắt nào, và mấy cặp mắt, Gabadu không thể trả lời, do sợ những cặp mắt khác nghe thấy sẽ phật lòng. Do đó cô chỉ ra hiệu bằng tay với em trai. Mawa và Lisa trao tặng cho Gabadu chiếc chìa khóa của một căn nhà 16 cửa, dẫn lối đến tương lai. Quái vật Gabali. Gabali là loài bò sát truyền thuyết của người dân của Liberia, với chiều dài lên đến hơn 9 m, có hình dáng tựa loài cá sấu nhưng mỏm ngắn hơn và chân dài hơn, một loài thú săn mồi thực sự đáng sợ ở địa phương này mặc dù sự tồn tại của nó vẫn chỉ qua những lời đồn đoán và bằng chứng không xác thực. Người dân địa phương nói, Gabali thường ẩn nấp ở các hồ nước, sông lớn, khi có con mồi đi qua, nó sẽ dìm cho chết rồi đem lên bờ ăn thịt. Những người dân ở Liberia đều tin Gabali là có thật bởi họ nói, thường xuyên bắt được Gabali và ăn thịt nó. Tuy nhiên thông tin này rất khó kiểm chứng bởi Liberia là một nơi rừng rậm, dân cư thưa thớt. Ngoài ra cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm đã làm cho nhiều nhà khoa học trên thế giới không dám tiếp cận nơi đây. Con rắn thần Incanibam. Incanibam là con rắn thần trong tín ngưỡng của các bộ lạc Zulu, Xhosa ở Nam Phi. Họ cho rằng Incanibam là một con rắn lớn hoặc một con lương khổng lồ với cái đầu giống loài ngựa, sống ở gần thác nước, biết bay và có khả năng điều khiển thời tiết. Incanibam hoạt động nhiều vào mùa hè, người bản địa tin rằng những cơn bão là do Incanibam tạo ra khi tức giận. Incanibam dữ dằn và tàn bạo, nó sẽ ăn thịt hết tất cả mọi thứ nhìn thấy. Nhiều lời đồn đại cho rằng, chúng di chuyển thành đàn và thường xuất hiện ở phía nam của châu Phi. Hình ảnh của loài quái vật này ám ảnh người dân châu Phi trong một thời gian dài, ở khắp các hang động của thổ dân châu Phi đều vẽ hình loại ác thú này. Có một số nơi, người dân còn tin rằng Incanibam có thể mọc ra những đôi cánh dài vào mùa sinh sản. Năm 1998, người dân ở khu vực Tonglola Kwajulan kể lại rằng họ thấy nhiều con Incanibam, chúng tạo ra những cơn bão và phá nát đi cây cuối cùng nhà cửa. Chim sét Impundun. Chim sét Impundun hoặc Thewan là một loài chim sét trong truyền thuyết của văn hóa dân gian các bộ lạc Nam Phi bao gồm Pondo, Zulu và Xhosa. Impundun có hình dạng của một con chim màu đen và trắng, kích thước của một người, được cho là điều khiển sấm sét và hô mưa gọi gió bằng đôi cánh và móng vuốt của nó. Impundun thực chất là một giống chim có khả năng biến hình thành con người, thích hút máu người và làm tay sai cho các thầy phù thủy. Nó còn có khả năng biến hình. Impundun thường biến thành những người đàn ông trẻ đẹp để quyến rũ phụ nữ. Phần lớn thời gian nó ở trong bộ dạng của một con chim màu đen, trắng rất lớn, tấn công bất cứ thứ gì nó thích bằng tia chớp được tạo ra từ móng vuốt. Các Impundun được cho là sản phẩm của các phù thủy độc ác. Nó vô cùng độc ác, nếu ai đó đắc tội với một phù thủy, ngay lập tức loại chim này sẽ xuất hiện và trừng phạt người xấu số kia. Con quái vật khổng lồ Grostan. Grostan có nghĩa là con rắn khổng lồ, chiều dài lên đến 20 m. Con quái vật này sống trong một hang động lớn ở vùng Richardson, Nam Phi. Tương truyền khi tạo ra Grostan, các vị thần nhận thấy sinh vật này quá mạnh, quá to, quá khỏe, quá hung dữ và quá háu ăn, không thể khắc chế được. Lo sợ cho số mệnh muôn loài, các vị thần bèn bắt giữ những con Grostan, chia đôi cơ thể nó ra làm hai loài động vật khác nhau là voi và rắn. Tuy nhiên có hai con Grostan may mắn trốn thoát được và chúng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Grostan có hình dáng nửa rắn nửa voi, nhưng vì không miêu tả rõ nên các họa sĩ đời sau mỗi người vẽ một kiểu. Chúng sinh sống trong những hang động ngầm ngập nước và chìm trong bóng tối. Chúng thường đánh chén những con voi đi lạc vào đây. Do lo sợ bị các vị thần bắt giữ, Grostan hiếm khi ra ngoài kiếm ăn, nên khả năng bắt gặp chúng là rất ít. Người ta nói hang ổ của nó đầy những viên kim cương lấp lánh nhưng chẳng kẻ nào có thể tìm thấy, mà nếu có tìm được thì cũng không may mắn giữ được mạng sống để trở về. Mặc dù Grostan rất tàn ác nhưng nạn nhân của nó có thể mặc cả cho sự tự do của mình bằng cách cung cấp cho Grostan đủ đá quý. Trong khi tìm kiếm kho báu ở nhà giàu ở Nam Phi vào năm 1917, doanh nhân người Anh Peter Grayson đã biến mất sau khi các thành viên trong nhóm của ông bị sư tử tấn công. Người ta lưu truyền rằng Grostan đã giết ông. Rồng châu Phi Ninki Nanka. Ninki Nanka, một loài rồng hình thù kỳ dị trong văn hóa dân gian Tây Phi, sống ở sông Zambia. Mô tả về sinh vật này khác nhau, nhưng hầu hết đều cho rằng con vật này là bò sát và có thể giống loài rồng, thân giống loài cá sấu, cổ dài như hươu cao cổ, đầu giống loài ngựa có sừng, kích thước to lớn, cao khoảng 15 m. Con vật được cho là cực kỳ lớn và rất nguy hiểm. Những đứa trẻ không nghe lời bố mẹ, đi vào đầm lầy chơi thường bị Ninki Nanka bắt cóc. Người dân bản địa sợ loài này đến mức họ không dám ở dọc theo sông Zambia và trong các đầm lầy ngập mặn, bởi họ thường đồn đại với nhau, Ninki Nanka ăn hết mọi sinh vật sống nó nhìn thấy. Sức hút của loài sinh vật này mạnh tới mức đủ khiến cho nhà động vật học Chris Moss dành gần 1/4 tuổi đời để sống tại Zambia chỉ với một mục đích tìm hiểu về những con rồng kỳ lạ tại đây. Thằng lằn bay ăn thịt người Kongamato. Kongamato là một sinh vật bí hiểm sống trong các đầm lầy sâu và rừng nhiệt đới châu Phi xích đạo, một khu vực đặc biệt gồm biên giới các nước Zambia, Congo và Angola mà các nhà nghiên cứu động vật bí ẩn, Cryptozoan, rất quan tâm do thường xuyên nhận được thông báo về sự xuất hiện các con vật lạ. Con Kongamato giống như với loài chim tiền sử, Pterodactyl, những con thằn lằn bay cổ xưa đã tuyệt chủng từ lâu, có sải cánh dài khoảng 2 m và được xem là một con vật đặc hữu của vùng này. Nó rất khỏe, hàm răng sắc nhọn, không thể là một loài chim xác định nhầm mà là một loài chim chưa biết tới. Loài vật này còn được miêu tả là sinh vật hoàn toàn không có lông, da nhẵn, sải cánh rộng từ 4 đến 7 phút, 1,4 đến 2, 13 m, và sở hữu một cái mỏ đầy răng. Thậm chí, cư dân nơi đây còn đồn rằng, nhiều người đã bị loài vật lạ này ăn thịt. Khi băng qua các con sông, một số người thậm chí còn phải mang bùa hộ mệnh để bảo vệ trước sự tấn công của loài Kongamato. Năm 1932, nhà thám hiểm nổi tiếng Ivan Sanderson đã tổ chức một cuộc thám hiểm vào vùng sâu vùng xa của Cameroon. Một ngày nọ, ông và nhóm của ông đã bắn rơi một con vật khác thường bay ngang đầu họ. Theo mô tả, nó tựa như một sự pha trộn giữa hình dạng của dơi, chim và bò sát. Ngay sau đó, con vật lạ đã tấn công các nhà thám hiểm, khiến họ phải bỏ chạy tan tác. Các bộ tộc địa phương cho biết họ phải sống trong sự khủng bố của những con Kongamato, mà họ coi như sứ giả của thần chết, nguy hiểm hơn nhiều so với sư tử, báo, hoặc trắng mamba đen, cực độc. Những khảo sát tại hiện trường là rất khó khăn và các dữ liệu thu thập được về loại vật tự khủng long này được trình bày trong tạp chí khoa học của châu Phi xích đạo. Truyền thuyết về Popoba, con quỷ xấu xa hại người trong đêm. Popoba, cũng được gọi là Popobawa, là tên của một linh hồn xấu xa hoặc Shetani, được cư dân Zanzibar tin rằng đã xuất hiện lần đầu tiên trên đảo Pemba của Tanzania. Ban ngày, Popoba xuất hiện dưới hình dạng con người bình thường, nhưng khi đêm đến, nó sẽ hiện nguyên hình là loài quỷ cánh dơi một mắt. Sinh vật này là có thể là một biểu trưng hoàn hảo cho quỷ dữ. Nó thích tấn công con người. Khi màn đêm buông xuống, Popoba có thể xà xuống ăn thịt hoặc cưỡng hiếp người đi đường, thậm chí tấn công cả vào nhà dân. Vào thời xưa, nhiều cư dân ở Zanzibar không dám ngủ trong nhà mình vì họ tin Popoba sẽ nhằm vào những người đang say giấc trên giường của chính mình, nạn nhân của nó chủ yếu là đàn ông, để quấy nhiễu. Theo lời dân chúng, khi nào chúng xuất hiện sẽ có làn khói và một mùi hăng hăng, mùi lưu huỳnh nồng nặc, sau đó, các nạn nhân sẽ có cảm giác hôn mê hoặc mơ màng khi bị quấy nhiễu. Người ta truyền tai nhau rằng, nếu nạn nhân không tiết lộ chuyện gì đã xảy ra thì đêm sau Popoba lại tới nữa. Popoba được cho là con quỷ đã gây ra chứng cuồng loạn tập thể tại Ả Rập và Đông Phi năm 1995. Người dân sinh sống tại đảo Zanzibar đã bị lây nhiễm sau khi bị dơi tấn công bất ngờ. Có người lại kể rằng mình bị tấn công trong giấc mơ bởi một con quỷ. Đỉnh điểm của chứng cuồng loạn tập thể là một đám đông đánh đuổi một cậu bé vì tưởng cậu bé chứa chấp con quỷ. Sau cái chết của đứa trẻ, cơn cuồng loạn lắng dần xuống. Đỉnh điểm của chứng cuồng loạn tập thể là một đám đông đánh đuổi một cậu bé vì tưởng cậu bé chứa chấp con quỷ. Sau cái chết của đứa trẻ, cơn cuồng loạn lắng dần xuống. Bởi vì Popoba có thể thay đổi hình dạng liên tục như vậy nên khó có cách nào để biết được liệu con quỷ này có nhắm đến bạn hay không. Tuy nhiên truyền thuyết kể rằng, dù con quỷ này ở bất kỳ đâu, nó cũng để lại mùi lưu huỳnh hôi thối khủng khiếp. Những người từng bị Popoba tấn công nói họ ngửi thấy mùi trứng thối nồng nặc cùng với cảm giác lạnh gáy khi nó đến gần. Dẫu không phải là cách chắn chắn, nhưng nếu đột ngột ngửi thấy mùi lưu huỳnh, bạn nên cảnh giác hơn. Nếu không phải Popoba, có thể có một con quỷ khác đang ẩn nấp quanh bạn. Con quỷ này có thể tấn công bằng nhiều cách, bắt đầu từ những hiện tượng chỉ xảy ra vào ban đêm giống ma quỷ quấy phá. Khi tấn công vào một người, nó thường nhắm vào đằng sau họ. Người dân châu Phi tin rằng nếu bạn ngủ ngoài trời vào ban đêm, nó sẽ không tấn công nữa. Chỉ những người đang ngủ tại nhà mới bị con quỷ quấy phá. Nó thường tấn công phụ nữ và trẻ em, đặc biệt có trường hợp là cả gia đình nếu chỉ một người trong nhà không tin nó tồn tại. Chỉ khi tất cả mọi người trong nhà đã bị thương, nó mới chuyển tới căn nhà khác. Bên cạnh các giả thuyết khác về bóng đè, người ta cho rằng nếu ngủ qua đêm ở đảo Zanzibar, một con quỷ sẽ tới vào ban đêm, trèo lên giường và ngồi lên người bạn. Giống như người bóng, nai hát, nó sẽ nồi yên ở đó và không cho bạn cử động dù tâm trí đã thức. Không chỉ thế, nó sẽ nhấn chặt vào ngực bạn cho đến khi bạn bị nghiền nát. Nếu bị Popoba tấn công, cách duy nhất để thoát khỏi cơn ác mộng về nó là kể lại cho người khác. Giống như một lời nguyền có thể truyền đi, bằng cách nói chuyện về con quỷ, những người khác sẽ phải hứng chịu sự tấn công từ con quỷ và nó sẽ buông tha cho bạn. Sinh vật huyền bí Mokembembe, thủy quái hồ Loch Ness ở châu Phi. Mokembembe là loài bò sát khổng lồ được cho là tương tự con thủy quái Loch Ness ở Scotland và nó sinh sống ở vùng Lycaola thuộc Brazzaville, miền bắc nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Cho đến nay đã có hơn 50 cuộc du hành đến vùng đất đầy bí ẩn này và người ta vẫn chưa thực sự tìm được sinh vật này ngoài những dấu chân khổng lồ mà nó để lại, là dấu chân đầy vuốt có kích thước dễ nể do một đoàn đến từ Pháp ghi nhận vào năm 1776. James Cook xếp quái thú Mokembembe vào cùng loại với thủy quái Loch Ness. Chưa có chứng cứ rõ ràng về sự tồn tại của sinh vật này cũng như những mô tả cụ thể về nó, tuy nhiên qua nhiều lời kể, lời đồn của thổ dân nơi đây, có thể mô tả sơ bộ hình dạng và tập tính của sinh vật này như sau. Mokembembe thuộc loài bò sát khổng lồ có hình thù kỳ dị, một chiếc cổ dài và một đuôi dài, chiếc sừng dài trên đầu, bàn chân lớn, có móng vuốt. Sinh vật này khá hiển lành và chỉ ăn cỏ, không ăn thịt, sống ở vùng đất ngập nước. Loài này thường đánh đuổi voi rừng và giết những con voi bằng chiếc sừng ở trên đầu. Nó cũng thường rống lên nếu con người tới gần. Có những bức ảnh chụp mờ nhạt không chứng minh được điều gì. Có những nhân chứng kể lại họ đã bắt gặp Mokembembe trồi lên mặt nước khi họ chèo thuyền ra giữa sông và bị nó đuổi theo. Người dân địa phương thường nhắc đến quái thú Mokembembe và dường như giữa họ với sinh vật bí ẩn có sự kết nối tâm linh và mối quan hệ thần bí như thế nào đó. Adam Davis đã hai lần đến châu Phi tìm dấu vết về sự tồn tại của Mokembembe, cho rằng có màu sắc huyền bí quanh sinh vật bí ẩn của Congo, đồng thời cũng không biết chắc có phải đó là sinh vật có thật hay không. Vị thần tối cao của dân tộc Xia, Rock. Rock là vị thần tối cao của dân tộc Xia, sống ở Senegal ngày nay. Theo thần thoại của người Xia, Rock là một vị thần vô tính, sinh ra thế gian từ một quả trứng vũ trụ khổng lồ. Thần tạo nên trái đất với 7 yếu tố đầu tiên, khí, đất, nước, cái cây đầu tiên, con vật đầu tiên và hai con người đầu tiên, một nam một nữ. Vũ trụ mà Rock tạo ra theo quan niệm của người Xia có 3 phần, tạo thành một hình kim cương 6 mặt. Thế giới vô hình trên không, nơi Rock cư ngụ, cùng những á thần, các vị thánh và các linh hồn tổ tiên, đại diện cho năng lượng sống đến từ quyền năng của Rock. Thế giới mặt đất ban ngày là một thế giới lý tưởng siêu việt nơi con người sinh sống, cùng những linh hồn vô hình sống dưới đất ngầm. Thế giới ban đêm nơi những linh hồn đã chết sống dưới ánh sáng của mặt trăng. Yêu tinh Lùn Tukolo. Một loài yêu tinh trong tín ngưỡng người Zulu, Tukolo có hình dạng giống như người lùn. Khi một thầy phù thủy độc ác, hoặc một người xấu xa ghét một người nào đó, họ sẽ gửi một con Tukolo đến cho kẻ đó. Tukolo sẽ phá phách, dọa dẫm, đem lại nỗi sợ hãi và bệnh tật cho con người. Chúng thường nuốt một viên sỏi để khiến cơ thể trở nên vô hình hoặc có thể là vô hình bằng cách uống nước, nhờ đó dễ dàng lẻn vào nhà của con người để phá phách. Sự ra đời của bóng ma Tukolo xuất hiện thông qua văn hóa dân gian Nam Phi để giải thích lý do tại sao mọi người chết một cách khó hiểu khi ngủ trong những túp lều, rondaven, nhà kiểu châu Phi, của họ vào ban đêm. Theo truyền thống, những người châu Phi này ngủ trên thảm cỏ trải dưới nền nhà quanh một ngọn lửa để giữ ấm trong những đêm đông lạnh giá dưới trời trên bầu trời trong không khí hiếm có. Cuối cùng, người ta nhận ra rằng bất cứ ai tình cờ ngủ trên giường đều thoát khỏi lời nguyền chết chóc của Tukulo. Queen of CB, nữ hoàng CB. Rời vùng Tây Phi, chúng ta hãy lưu lạc sang Đông Phi và gặp người đàn bà quyền lực của xứ Ethiopia, nữ hoàng CB. Bà là một nhân vật trong thần thoại Ethiopia và cũng xuất hiện trong cả Kinh Thánh và Kinh Koran của Hồi giáo. Cả ba phiên bản mình nhắc tới đều có chung một cốt truyện, đó là vị nữ hoàng xứ CB huyền bí, giàu có, hành hương tới vương quốc của vua Solomon. Sắc đẹp và trí tuệ của bà quyến rũ nhà vua. Trong Kinh Thánh, hai người chỉ giao thương hàng hóa rồi ai về nhà nấy. Trong Kinh Koran ác liệt hơn, bà nữ hoàng tên thật là Bilkis đang quyến rũ vua Solomon thì lộ ra cặp chân đầy lông như chân dê, và Solomon nhận ra bà là một dinh xém cho đức vua vào chồng. Nhân vật Bilkis của American Gods dựa trên phiên bản này, chưa kể bà này còn nuốt bạn tình qua âm đạo. Còn trong thần thoại Ethiopia thì lãng mạn như ngôn tình. Vị nữ hoàng có tên thật là Makeda được vua Solomon mời nán lại cung điện của ngài qua đêm, với lời hứa là, mình chỉ ôm nhau ngủ thôi em nhé. Hai người ôm nhau ngủ, rồi giữa đêm Makeda tỉnh dậy thì họ chuyển qua ôm nhau thức. Sau đêm đó, hai người bịn rịn chia ly, bà hồi hương trở về vương quốc CB, giữa đường sinh hạ một đứa con, đặt tên là Menin. Lớn lên, chàng hoàng tử trẻ Menin quyết định tới Israel gặp vua cha Solomon. Chàng được vua cha đón tiếp nồng hậu, nhưng lúc trở về chàng đã đánh cắp chiếc trương thánh tích, Ark of Covenant, mang về Ethiopia. Nữ thần nước Mamiwata. Mamiwata, thực chất chỉ là độc trại của Mother Water, là tên gọi chung của những nữ thần nước, có khi là nam thần, được thờ phụng ở một số quốc gia Tây và Trung Phi, và khu vực Mỹ Latin. Bởi các vị nữ thần tuy ở các dân tộc khác nhau mang cái tên khác nhau, nhưng vẫn có một mẫu hình dạng chung, và những các tín ngưỡng liên quan khá tương đồng. Chẳng hạn người Yoruba và Brazil có nữ thần Yemonja, Congo có Mbojet, người Zulu ở Nam Phi thờ Malambo, người Igbo có Mumumi, còn các nước vùng Caribbean thì thường gọi bằng tên Mamiwata, Watram, River Mama, từ đó các nhà tín ngưỡng học mới gặp thành cái tên chung, Mamiwata. Bà có mái tóc dài, đen, với một con rắn cuốn quanh ngực, đôi chân bà có thể trông như đuôi của nàng tiên cá. Bà thường đánh đắm tàu thuyền hoặc làm người chết đuối trên sông, mang họ đến thế giới dưới nước. Rồi tương truyền họ sẽ được trở về với quần áo khô queo và một bộ dạng tử tế, hấp dẫn, giàu có hơn trước nhiều, cũng như trở nên thông tuệ hơn về thế giới linh hồn. Bà ta cũng có thể dùng sắc đẹp và quyền lực để quyến rũ đàn ông. Tội cho Mamiwata, mỗi khi có tai ương gì trên sông nước thì họ lại đổ lỗi cho Mamiwata làm, bệnh tật lâu lành cũng tại Mamiwata. Ở Nigeria, từ đau đầu đến vô sinh, người ta đều đổ cho tại bả. Thế nhưng rồi người ta cũng lại cầu khấn Mamiwata để xin bả thương tình cho hết bệnh, nhưng khi một người phụ nữ phải hạ mình cầu khấn bà thì cô ấy cũng sẽ bớt phần sắc đẹp và của cải. Nữ thần mẹ, nữ thần sông nước của Yoruba. Yoruba là một bộ tộc ở Tây Phi cư ngụ tại Yorubaland bao gồm Nigeria, Ghana, Benin và Togo. Tuy nhiên, thần thoại Yoruba không chỉ khu trú ở Tây Phi mà được du nhập sang Trung và Nam Mỹ bao gồm Cuba, Trinidad Tobago và Brazil. Nữ thần Víu Thông đa sầu đa cảm. Yemoja là con gái của Obatala, nữ thần nước và là nữ thần của dòng sông Ogun. Bà cũng được những người phụ nữ được tôn thờ như một nữ thần mẹ, nữ thần bảo hộ phụ nữ mang thai, sinh nở, nước sông Ogun của bà được cho là liều thuốc chữa vô sinh. Vì vậy mà nữ thần chi phối gần như tất cả các khía cạnh của người phụ nữ, từ thời thơ ấu cho đến khi thụ thai, sinh con, làm mẹ, chăm sóc trẻ em, tình yêu. Trong thần thoại Yoruba, Yemoja là nữ thần nước thủy tổ đầy quyền lực, mang dáng hình của nàng tiên cá. Nàng cư ngụ ở dòng sông Ogun, dòng sông lớn nhất Yorubaland, thuộc Nigeria ngày nay, nhưng quyền năng của nàng trải rộng khắp các dòng sông, suối, lạch và tất cả những nguồn nước ngọt có tạo thành dòng chảy. Yemoja vì vậy cũng bảo trợ cho những người làm nghề liên quan đến nước như ngư dân, thủy thủ, thợ thuyền. Nữ thần nhìn chung là hiền lành như nước, nhưng khi nổi giận nàng cũng có thể gây ra lũ lụt hay xoáy nước. Vì nước mang lại sự sống nên Yemoja được tôn thờ là người đem lại sự sống cho mọi sinh vật. Nàng cũng được xem là mẫu thần của tất cả các Orisha, thần bảo trợ loài người, trong thần thoại Yoruba. Theo truyền thuyết, Yemoja đã ân ái với nhiều nam Orisha, thần, khác như Obatala, Oker, Erin, để rồi sau đó nuôi nấng bầy con đàn cháu đóng. Điều đó khiến bầu ngực vốn phỏng phao của nàng bị chảy xệ và dài ra, có giống nàng vú thúng ở Việt Nam không nhỉ? Vốn tâm tính nhạy cảm, lại bị các Orisa khác trêu chọc, Yemoja buồn đến mức tan chảy vào con sông Ogun ở quê nhà. Cũng có thuyết khác cho rằng, chồng bà, đồng thời cũng là anh trai bà, là thần núi lửa Agay, và con trai bà là Orun. Lớn lên, Orun trở nên hư hỏng, phản lại cha và cưỡng hiếp mẹ. Gã còn toan cưỡng hiếp mẹ lần nữa, nhưng bà đã chạy thoát lên núi và nguyền rủa thằng con tới chết. Tuyệt vọng vì thằng nghịch tử, bà quyên sinh. Ngay khi chết, bà đẻ ra 14 vị thần linh quyền lực, mang thai trước đó với Agay, trong đó nổi bật là thần chiến tranh Ogun và thần sấm sét Sango. Nước ối bà vỡ ra khắp nơi, gây một trận đại hồng thủy, từ đó tạo ra sông suối trên toàn cầu. Yemoja là nữ thần mang thai con người phàm trần đầu tiên trên thế giới. Biểu tượng của Yemoja là vỏ sò cao ri. Nữ thần cũng gắn liền với con số 7, đại diện cho 7 vùng biển. Vì vậy, tín đồ của Yemoja sẽ đeo 7 chiếc vòng tay bạc và mặc váy dài màu xanh trắng 7 lớp khi làm lễ tôn vinh nàng. Cái tên của bà đã đi theo dòng người nô lệ bị buôn bán sang châu Mỹ và là người bảo vệ họ trong cuộc hải trình. Can vị thần tối cao của dân tộc Sang, Nam Phi. Can là vị thần tối cao của dân tộc Sang vùng Nam Phi, một bộ tộc săn bắt lớn sống rải rác ở các quốc gia miền Nam châu Phi. Can là vị thần tối cao đã tạo ra thế giới, đồng thời cũng là vị thần lừa gạt với khả năng biến hình thành nhiều loại động vật, đặc biệt ông hay biến thành con bọ ngựa hoặc sâu bướm. Vợ ông là nữ thần Cô Ti cũng có khả năng biến hình. Bà thường biến thành con trộn Hy Rác, hoặc con ông, bà là mẹ của loài ông. Can đã tạo ra vạn vật trên trái đất, trong đó con vật ông quý nhất là một con linh dương. Hai người con của Can, Gogak và Gao Y, cả hai đều là anh hùng khi họ đi săn và vô tình giết chết con linh dương đó. Can tức giận, bắt lũ con đổ đầy máu của con linh dương vào bát, từ bát máu ông hóa ra một bầy linh dương, bàn chúng cho loài người săn bắt làm thức ăn. Sức mạnh bí ẩn của Can được cho là nằm trong răng của ông, đôi khi ông cho những người khác mượn thêm sức mạnh. Sau khi thần tạo ra thế giới, Can không hài lòng với sự ngu ngốc của con người và rời đi. Không ai biết thần đã đi đâu. Người Busan miền Bắc gọi thần là Can hoặc Can, và người Busan miền Nam gọi thần là Thora.